chính nhiều bệnh này đó. Cho nên là có một hai mà huynh đệ mà khi mà hiểu được cái lý đó rồi, cái thì dẹp chuông dẹp mỏ rồi đó. Thì như vậy đó là cái cực đoan. Ở đây thì ngài hiểu được như vậy rồi thì vẫn tụng kinh điều điều đó. Bởi vậy trước là tổ nói là kinh nó đâu có tội lỗi, đâu có lỗi gì, lỗi là tại ông mê ăn chấp kinh thôi chứ kinh đâu có chướng ngại mình đó. Nhưng mình lại chấp vào đó, mê nó rồi cho nó chướng ngại rồi mình nghĩ rằng khi mình đã đạt được lý rồi á thì tụng nó thì nó còn làm ngại mình nữa, thì thôi bỏ khỏi tụng, thì như vậy là trở lại thành ra cũng bị nó ngại trở lại nữa. Đó mới là những cái sâu. Cho nên rồi không khéo á thì rồi mình tưởng như là đạt lý nhưng mà trái lại á thì lại kẹt nơi lý. Đó là cái cần phải nghiệm kỹ và tránh cái bệnh đó. Đó là qua ngài Pháp Đạt. Tới ngài Trí Thông, vị tăng Trí Thông là người ở An Phong là Thọ Châu. Thì vị tăng này á xem kinh Lăng Già hơn 1000 lần. Mình ở đây có ai xem được 500 lần chưa? Mà ở đây là xem tới hơn 1000 lần. Nhưng mà cũng chưa có hiểu được cái ý gọi là ba thân và tứ trí. Thì như vậy cho nên là ông mới đến tổ ông hỏi cái nghĩa về ba thân tứ trí. Tổ dạy đơn giản, nghĩa là ba thân thì có pháp thân, thanh tịnh, đó là ta chỉ cho tánh của mình chứ không gì khác. Còn báo thân viên mãn là chỉ cho cái trí của mình đó. Và quá thân đó, thì là chỉ cho cái hạnh đó, chỉ cho tánh, trí và hạnh nơi mình thôi, chứ không phải là riêng có ba thân nào khác. Nhưng mà thường á thì lâu nay thì mình học rồi mình dễ mắc kẹt trên cái ba thân, cho nên rồi thấy như là có ba thân thật ở bên ngoài, cho nên là phân biệt để mà tìm hiểu. Vì có cái tưởng ba thân đó cho nên là khó hiểu được. Đây là tổ dạy nghĩa này soi về nơi mình thì đầy đủ ba thân đó chứ không khác. Cho nên ngài nói bài kệ nghĩa là tự tánh đủ ba thân nhưng mà nó phát minh ra thành bố trí vậy thôi. Chẳng có lìa ngay cái duyên thấy nghe này ngay đó mà vượt thoát lên nơi Phật địa, thế ngay nơi cái thấy nghe này tỏa suốt được thì ngay nơi đó vượt lên Phật địa, chứ không phải là tìm ở đâu xa ở bên ngoài. Nay tôi vì ông nói hãy tin chắc mãi không có mê, chớ có chạy tìm cầu ở đâu khác để mà trọn ngày tìm bồ đề. Chạy tìm bồ đề ở bên ngoài, ở ngoài miệng hay là bám theo những ngôn ngữ đó để mà suy xét thì nó càng cách xa thôi. Mà phải một niệm mà soi lại nơi tự tánh của mình đó thì nơi đó đầy đủ ba thân. Cho nên đời ngay nơi tự tánh là tánh thanh tịnh đó, là pháp thân không tướng hằng sẵn có đầy đủ nơi mình đó thôi. Còn trí tuệ sáng suốt đó là cái báo thân, cái hạnh diệu dụng tự tại đó, đó là quá thân. Như vậy thì nơi mình đầy đủ chứ không phải tìm đâu xa. Nhưng mà ngài Trí Thông ngài lại hỏi thêm, như vậy thì ba thân nói như vậy rồi nhưng mà đòi bốn trí thì sao? Thì chính cái câu hỏi đó thì tổ mới nghe là quở thêm lần nữa, nghĩa là đã hiểu ba thân thì rõ bốn trí chứ còn nếu hỏi như vậy đó thì thành ra mình chia cách ra ngoài ba thân có bốn trí. Nghĩa là thường mình học theo cái danh từ cái chữ nghĩa thì có chia ba thân riêng, pháp thân, báo thân, quá thân riêng, và bốn trí riêng. Bốn trí tức như là đại viên cảnh trí, bình đẳng tính trí, dự quan sát trí, thành sở tác trí. Rồi mình theo cái danh từ đó rồi mình giải thích riêng ra, thành ra làm cho cái người học ta tưởng tượng ra như là có bốn cái trí riêng, có ba cái thân riêng. Vì vậy cho nên ở đây thì tổ đã nói rõ ba thân ngay nơi tự tánh mình rồi, nhưng mà ông lại cũng còn chưa có hiểu, còn hỏi thêm là bốn trí, cho nên tổ mới quở. Nếu mà như vậy thành ra ngoài thân mà có trí, mà ngoài thân mà có trí thì sao? Thì như vậy cái trí đó là cái trí không có thân, trí không thân là cái trí rỗng rồi. Và như vậy thì ngược lại, về có thân là không có trí. mà thân không có trí thì sao? Thì đó cũng là thuộc về cái thân chết rồi. Vì vậy cho nên tổ nói bà kệ giải thích rõ ràng đại viên cảnh trí là tánh thanh tịnh, bình đẳng tánh trí là tâm không bệnh, diệu quang sắc trí là thấy không công, còn thành sở tánh trí là đồng viên cảnh vậy thôi, chứ không phải là riêng có cái bốn cái trí riêng ngoài. Đại viên cảnh trí tánh thanh tịnh nó là sao? Bởi vì đại viên cảnh trí là do chuyển cái thức thứ tám mà thành, tức nghĩa là tàng thức. Mà thức thứ tám là nó là cái thể của các thức, nó cũng còn gọi là hàm tàng thức, là nó cái thức nó chứa mọi cái chủng tử hư dối thiện ác trong đó. Chính vì nó chứa những cái chủng tử hư dối thiện ác đầy đủ trong đó, cho nên nó làm che mất cái tánh thanh tịnh đi, mình không có tỏ ngộ được. Cho nên khi mà tu hành nó viên mãn, sạch hết những cái chủng tử hư dối đó rồi, thì chuyển thành đại viên cảnh trí, thì giờ tánh thanh tịnh nó sẵn có, nó hiện ra đầy đủ, thì mới rõ là xưa nay cái tự tánh mình nó vốn là thanh tịnh sẵn có đầy đủ, không phải là mình do mình mới tu đây mà nó được. Thì như vậy tánh thanh tịnh đó thì tức là pháp thân viên mãn, tức là pháp thân thanh tịnh đó chứ gì. Thì như vậy là pháp thân đâu có rời trí. Còn bình đẳng tánh trí là do chuyển cái thức thứ bảy mà thành, mà thức thứ bảy là cái thức chấp ngã. Nó chấp ngã cho nên là phân biệt là mình người đây kia, đó là thành cái bệnh, chấp ngã là cái bệnh. Vì vậy cho nên khi mà chuyển thành bình đẳng tánh trí rồi thì nó trừ cái ta chấp ngã, thấy rõ mọi người mình cũng như là người đều nghĩa là đầy đủ cái tánh thể thanh tịnh đầy đủ đó, bình đẳng như nhau, trừ được cái niệm phân biệt mình người để mà chấp vào cái ngã riêng của mình, cho nên là gọi là tâm nó không còn bệnh. Còn diệu quang sắc trí là nó chuyển từ thức thứ sáu là cái thức phân biệt ý thức. Ý thức thì nó luôn luôn nó phân biệt, cho nên là khi mà chuyển thành diệu quang sắc trí thì nó thấy nhưng mà nó không chấp là công, không có theo cái phân biệt như hồi xưa. Hồi xưa là thấy cái là khởi phân biệt này nọ, cho nên từ cái phân biệt đó mà nó tạo thành những cái yêu ghét, thành ra những cái tội phiền não, những cái tội lỗi. Còn đây thì chuyển thành diệu quang sắc trí rồi thì thấy mà không có chấp là công, không có khởi theo cái phân biệt hồi xưa nữa. Thành sở tác trí thì chuyển năm thức trước mà thành, mà năm thức trước này chuyển thành thành sở tác trí thì nó ứng hợp với cái tánh thể thanh tịnh, cho nên rồi nghĩa là ứng dụng tự tại, nó làm được cho tất cả. Vì vậy cho nên gọi là nó đồng với viên cảnh. Như vậy thì hai cái thức năm thức trước và thức thứ tám thì nó là chuyển ở trên quả, còn cái thức thứ sáu và thức thứ bảy là chuyển ở trên nhân. Thì như vậy là mình tu hành đó là mình tu ngay trên thức thứ sáu và thức thứ bảy. Bởi vì sao? Thức thứ bảy nó chấp ngã, vì chấp ngã cho nên tạo bao nhiêu cái thứ tội lỗi, cho nên mình tu là tu ngay cái thức thứ bảy này, chấp ngã, chuyển cái chấp ngã này để mà thành cái bình đẳng tánh trí đó, thì trừ hết cái bệnh hoạn. Còn thức thứ sáu thì nó là phân biệt, chứ phân biệt cho nên từ đó mà khởi bao nhiêu thứ phiền não, phân biệt phải quấy hơn thua, nghĩa là cho nên mới sanh ra yêu ghét, tham sân si, cho nên rồi mình tu thì cũng tu ngay cái thức thứ sáu đó, nó ngay nó phân biệt đó mình soi trở lại, mà cũng chính nhờ cái nó phân biệt đó cho nên mình mới biết được cái nào là phải, cái nào là quấy, cái nào là giả, cái nào là chân. Từ cái phân biệt được phải quấy giả chân đó mình mới biết để mà tỉnh mà trở về, cho nên rồi nó thường trong diễn học cũng gọi nó là công vi thủ mà tội vi khôi, công đứng đầu mà tội cũng đứng đầu. Phân biệt khi mà nó phân biệt ra thì từ đó mà sanh bao nhiêu thứ phiền não để mà đi vào trong cái tội lỗi thì cũng nó, nhưng mà rồi cũng nhờ nó biết phân biệt phải quấy, chơn giả để mà nó sống trở về thì cũng nó cho nên là ngay nơi đó đó mà chuyển trở về. Thì như vậy là khi mà chuyển trở về á thì tu ngay cái thức thứ sáu thứ bảy đó nó chuyển rồi á, thì năm cái thức trước và thức thứ tám nó cũng theo đó nó chuyển, cho nên gọi là chuyển ở trên quả, phải không? Bởi vì thức thứ tám thì nó là nằm sâu ở bên trong, nó vi tế bên trong, cho nên là bình thường mình bây giờ thì đâu có thấy, cho nên là khó không có thể mà tu ngay nó được. Còn năm thức trước mà chưa có ý thức xen vào á thì nó cũng chưa thành tội lỗi, phải không? Có cái ý thức xen vào đó mới thành ra sóng gió, tội lỗi nhiều. Cho nên rồi ngay nay cái hai thức sáu thứ bảy đó tu chuyển rồi thì năm thức kia theo đó nó cũng được thanh tịnh, nó chuyển luôn. Cho nên gọi là chuyển ở trên quả. Và như vậy thì chuyển thức thành trí đó thì cũng là chuyển cái tên thôi, chứ cũng không phải là chuyển cái thể, không phải là có hai cái. Khi mê á thì gọi là thức, nhưng mà khi mà giác rồi thì chuyển đổi cái tên thành trí, cũng không phải có cái nào khác mà nó chen vào trong đó. Vì vậy cho nên rồi mình tu hành thành Phật thì tới đó cũng không, đừng có sợ là không biết gì hết, cũng thấy nghe hiểu biết đây đầy đủ, nhưng mà đều là thanh tịnh sáng suốt hết, cũng không phải là có cái gì khác để cho mình được. Vậy cho nên nghĩa là cái thể nó không hai, để thấy rõ ngay khi mê nó đầy đủ cái thể giác trong đó, chứ không phải mà tìm chỗ nào khác.